Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nhìn mặt đất là chúng ta thấy lục trời rõ ràng, trời đã ban bố đầy đủ trong cái định luật qua qua sanh sanh, trời Phật đã ban bố hết. Cỏ cỏ có sự sanh tồn, bông hoa có sự sanh tồn, thực vật của các bạn đều có sự sanh tồn. Toàn là điện năng cấu trúc, cấu tạo thành hình tại thế gian. Nội một cái bông, một cái màu sắc mà chính chúng ta không có chế được, nhưng mà trời vẫn ban xuống cho chúng ta, có hình cho chúng ta thấy rõ ràng. Thì chúng ta phải tìm cái chân chánh của chính mình là cái điện năng rõ ràng. Hiểu được điện năng rồi các bạn đâu bất diệt, không có rồi, không có lo nữa. Cái gì cũng trời Phật đang lo cho các bạn, thì các bạn tu thì để tự lo, tự giải tỏa đi về cái thực chất sẵn có. Trong tối có sáng, chúng ta cứ giữ đi tới rồi chúng ta nhất định trở về ánh sáng, không có cái chuyện chúng mình. Lúc đó Mô Ni Châu nó mới gom tụ, chúng ta mới xuất phát ra đi đây đi đó. Đi để gì? Để đi học đạo, học tất cả những cơ năng kích động và phản động của càn khôn vũ trụ, để chúng ta quan thông vũ trụ là gì, ta là gì. Lúc đó cái tâm thức nó bình đẳng, thăng hoa, tiến hóa, không ngừng nghỉ trong thanh nhẹ như hiện tại các bạn ngồi thân thiện. Nghe qua lời giảng của tôi thì tâm của các bạn nó nhẹ nhàng. Có gì đâu mà phải lo, tất cả là trời chúng ta lo rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có lo đi thôi. Chúng ta đi tới thì để hiểu cái gì của chúng ta có. Chúng ta đang ngự trên một cái gì đấy, ngự trong cái điện năng của mặt đất rõ ràng. Trong cái định luật qua qua sanh sanh vô cùng cùng tận. Và phần hồn làm chủ. Tại sao không siêu sang rút để lo tranh chấp cái chuyện cô động của ngoại cảnh, hơn thua sân si, để làm gì? Để tạo cho cơ tạng chúng ta động loạn, rồi sanh ra bệnh hoạn nan y. Lúc đó chúng ta mới quay đầu cầu trời Phật độ. Trời đâu có làm điều đó. Trời Phật, trời thì đã ban với chúng ta một lần một đầy đủ hết rồi. Có đầu, có mình, có tay, có chân, có đủ, có điện năng phục vụ hàng ngày, không có chỗ nào bỏ chúng ta hết. Mà chỉ chúng ta tiến tơ Phật, chúng ta không làm, chúng ta cầu Phật làm việc cho chúng ta sao được. Không có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải hành. Thế ngày hôm nay nhóm Vô Vi về đây để tưởng nhớ lại cái lúc chúng ta chưa tu thế nào và chúng ta tu kết quả thế nào. Đó là để chứng minh sự hành đạt của các bạn. Mà chính các bạn tự chứng minh được rồi. Càng ngày nó càng sáng suốt, càng thấy rõ rồi sự mê chấp của chính mình, sự ngu muội trì trệ của chính mình, mà buông bỏ nó và dứt khoát nó để tiến tới cái sự sáng suốt thanh nhẹ. Chính ta làm cho ta nhẹ. Chính chúng ta có thể khả năng đưa hồn chúng ta tới chỗ đời đời bất diệt như phải. Dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát. Chúng ta đã ra đây mỏng vẹn chỉ có cái tâm không mà, cũng không nung nấu cái tâm để tiến hóa. Cái tâm chúng ta được thử thách một chút là phản ác, phiền toái đủ chuyện hết. Một chút thử thách đó là một chút độ ta. Ở đời này sanh trong tổ có ta, và trong sanh có khắc là mới có tiếng. Cho nên các bạn có khổ là mới có phước, thấy không? Cho nên nhiều người ở mặt đất này họ thấy họ nghèo, họ khổ, họ bị nạn rồi, nhưng mà đó là tiền kiếp họ là giàu có. Giàu có mà không có hiểu được, giàu có mà không hiểu được làm phước, bao bao ống cửa từng tưởng là mình được. Nhưng ngày hôm nay mình phải đi xin ăn, mình làm khổ cực để chi? Để ôm giữ từ một cái nồi, từ một cái ly cũng phải ôm giữ, chứ buông bỏ là mất, không bao giờ kiếm lại được. Để chi? Để họ thức tâm và họ tu tiến hóa. Nhưng họ có đâu hiểu đâu, không hiểu. Cho nên tôi thường thường nói khổ 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 mới bước vào biên giới. Khi chúng ta khổ rồi, chúng ta mới nhìn lại quá khứ của chúng ta đã nhiều kiếp sai lầm chứ không phải mới đây. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, chúng ta tu để hiểu cái thanh quang là đâu, thì chúng ta mới nhìn lại cái xác chúng ta là cảm bả của thanh quang. Nó không có chịu lệ thuộc bất cứ người ai, mà nó có khả năng tiến hóa. Nó thất bại cao keo này, nó tìm keo khác, lúc nào nó cũng tiến hết thầy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường lối của chúng ta đang tu đây là thực chất khứ trực lưu thanh. Các bạn khứ trực lưu thanh thì các bạn từ thanh đến. Bây giờ các bạn phải trở về thanh. Nếu mà các bạn còn ôm sự tranh chấp nữa là cái biến thể của thanh thành trượt, làm sao tiến được. Đó, cái vốn cha mẹ đi cho làm ăn là các bạn đi sai phí, tiêu hao, làm sao tiến hóa được, làm sao mà thành một người vững vàng ở trong xã hội. Cái tu này cũng vậy, chúng ta đủ đầy đủ vốn liếng mà chúng ta thực hành không đứng đắn, người ta đổi lỗi cho cái pháp là chúng ta sai, chứ chẳng có ai sai. Nhưng mà chúng ta trì tâm cứ giữ cái pháp nó đi thì chúng ta đạt. Cho nhiều người tu một thời gian rồi thấy xảy ra công chuyện thiệt là động loạn, nhưng mà rồi thế nào, rồi cơ may nó cũng về với chúng ta. Vì chúng ta không có chấp, không có mê, thấy cái chuyện đó nó không có cái gì quan trọng hết. Nhìn rõ lại chúng ta, lúc gian lầm thế gian là tay không, rồi trở về tay không, có gì đâu mà phải lo. Nhiều người không hiểu, còn ôm tiếc của cải, nắm bắt địa vị mà khổ. Chúng ta không có địa vị. Chúng ta giải nghiệp, không bị lầm trong địa vị, không bị lầm trong tiền của, không bị lầm trong cái chua cây chát đắng ngọt bùi nữa, không có bị lầm nữa. Chúng ta trở về với ánh sáng Như Lai bản thân của chúng ta. Chúng ta phải trở về trong thanh nhẹ. Cho nên chúng ta cần thiền nhiều để cho nó lặng, cho nó tiếng, cho nó rõ. Biển cho lặng Minh Châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thần. Thì chúng ta nói lầm là cái gì? Cái phần hồn cho chúng ta xuất khỏi thể xác mới là thần. Các bạn có đi lên Mô Ni Châu, các bạn sáng suốt đi ra ngoài, các bạn mới đầy đủ tài liệu để quán thông cái việc của mình làm. Còn một chút chưa quán thông thì còn chút cầu xin, giấy bận tâm hồn, cầu xin trời Phật độ cho con, cầu xin trời Phật độ cho con tiến hóa, cầu xin trời Phật độ cho con làm ăn. Mà con không có đàng hoàng làm sao con làm ăn? Con không chịu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, chứ không biết tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình, và tề gia là ngũ tạng đâu đó cho nó đàng hoàng ổn định. Trị quốc là tất cả những tánh tham sân si đều giải tỏa ra, bình thiên hạ đem mới thích bình đẳng đối xử với nhau. Đó là một cơ hội tiến hóa. Từ cái chuyện tu đến chuyện làm ăn, chuyện gì cũng đều thông, đó là nó mới quán thông rõ ràng và đi trong cái luật văn chương ghi chép ở thế gian mà những người tiền bối đã dạy chúng ta rõ ràng. Nhưng mà chúng ta chỉ dịch sai, rồi ý lại, rồi cầu xin. Cho nên tu ở đời thì tham tiền, tu thì ham điển. Ở thế gian như vậy là cái tánh của con người sai lầm và không biết xây dựng dũng chí của chính ta để tiến hóa, để tránh cái môi trường ỷ lại, nhưng mà thực hiện cái môi trường bố thí. Cho nên các bạn cố gắng tu rồi, các bạn sẽ có những cái chân ngôn để bố thí tha nhân. Những người đang đau khổ mà nghe lời nói của các bạn được thanh nhẹ rồi, họ muốn gì? Họ muốn sự thanh nhẹ như các bạn, thì họ phải học cái đường lối của các bạn. Thì các bạn là gì? Là đá hoa dân Phật có hạnh đức, thì nghìn năm không héo nó mới đổ tha được tại trần. Cho nên chúng ta tiền giả thì trong túi các bạn có hết rồi, tiền bằng giấy các bạn có hết rồi, mà tiền thiệt của trời các bạn không có. Cho nên các bạn phải tu trở về không, thấy không nhưng mà có, trong không mà có, rồi các bạn mới tin được. Cho nên các bạn đã bỏ quê hương, bỏ gia đình, đã ra đây với hai bàn tay không, cái gì các bạn đem theo đây? Cái tâm thức các bạn, cái thanh quang nhẹ nhàng của các bạn ở đâu thì các bạn cứ vun bồi điểm đó là các bạn sẽ tiến tới. Và tránh tất cả những sự mê chấp trong nội tâm, sống trong sự thanh tịnh, sống ở thế gian mà không phải người thế gian, để hiểu nguyên lý cái càn khôn vũ trụ. Các bạn cũng yên lành, điểm năng liên quan của các bạn càng ngày càng sáng suốt. phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, không có một cái phần trược điển nào mà có thể áp chế tâm thân của các bạn. Cho nên chúng ta về đây vui để ăn Tết, để tham thiền, để nhắc nhở lấy chính mình và để kiểm chứng quá trình mấy năm tu học tôi đi đến đâu, tôi tiến đến một bước là lùi ba bước là chỗ nào. Tôi đã tiến đến một bước là có đêm tôi thanh nhẹ, tôi buông bỏ tất cả, tôi thấy tôi không còn trượt ô trong người nữa. Nhưng ngày mai vì sự mê chấp của tình đời, vì đồng đổ la, tôi đếm đi đếm lại, tôi lùi ba bước để giữ nó, thì cái mức tiến tôi nó càng ngày càng lùi. Chứ còn khi mà chúng ta cố gắng tu rồi, chúng ta thấy nó không có gì, nó là vật thể điển hình ở thế gian trong cái tạm mà thôi, thì chúng ta có ôm nó làm gì? Có cũng được mà không cũng được, lúc nào tâm tư cũng thăng hoa, tiến triển, triết lý dồi dào trong sự sống của lễ sống rất rõ ràng, không bị mê muội nữa. Cho nên hôm nay ngày vui, chúng ta chung vui cái duyên vô cùng sống động và chúng ta được hội ngộ trong căn nhà này để ngồi tham thiền chung hưởng thanh quang của vũ trụ, cầu cho cả thế giới hòa bình. Hòa bình của chính họ mới là thật sự hòa bình. Mọi người các bạn tu mà tâm thân được hòa bình thì mới thật sự hòa bình. Chứ kêu họ dẹp súng ống rồi họ cũng không hòa bình, họ cũng giành ăn nha. Họ dẹp súng ống là cũng giành ăn nha. Thấy ở đất nước của chúng ta ta thấy rõ, bây giờ súng ống cắt đâu có bắn, nhưng mà địa vị cũng giành với nhau, cũng giết với nhau, cũng mưu mô, cũng hại. Kể có tiền người không có tiền, người địa vị không địa vị, cũng là cũng lúc nào cũng là chiến tranh. Chiến tranh trong nội tâm là chiến tranh quan trọng. Mất cả cái tâm, không biết cái tâm, cái tâm mình ở đâu cũng không biết, cái pháp làm sao để đi cũng không hay. Có sẵn hết, ban bố từ lúc sơ sanh tới bây giờ thanh nhẹ vô cùng. Lúc sơ sanh thanh nhẹ mà bây giờ nặng trịch, mở miệng là chấp với mê. Làm cha cũng chấp mê, làm mẹ cũng chấp mê, làm ông nội cũng chấp mê, thì kẹt một đống làm sao tiến hóa được. Cho nên chúng ta tham thiền để chi? Để giải tỏa cái phần ổ trượt đó, cái phần mê chấp, phần tranh chấp, nghĩ phần buồn tuổi vô lý đó chúng ta không có nuôi dưỡng nữa, mà chúng ta cứ vui 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 thật là vui. Tôi có niềm tin tự giải tiến, tôi có cơ hội được khai mở thần kinh nếu óc của tôi ra để tôi tiến hóa, thì tôi có một cái cơ hội nào quý hơn là chính tôi làm cho tôi. Đích thân làm cho mình mới kiểm chứng được. Chứ nhờ người ta kiểm chứng, người này nói là tiền kiếp, người này là làm cái gì, tiền kiếp người kia làm cái gì, vô ích. Bởi vì không có chứng minh nổi. Mà chính ta người tu rồi chúng ta thấy rõ cái hoàn cảnh của chính chúng ta thể hiện ở ngày hôm nay, thì chúng ta mới xác nhận được tiền kiếp chúng ta đã sai một chỗ nào. Cho nên chúng ta đã sai lầm nhiều kiếp, không phải một kiếp sai. Con người tự giam hãm mình mà không biết, tạo địa ngục mà không hay, tưởng là tôi vinh quang hạnh phúc. Ngày nay các bạn vinh quang hạnh phúc, làm gà làm vịt ăn nhậu đồ này kia, ngày mai thì các nằm sụi một chỗ. Chính các bạn là người giết bạn chứ không có phải cứu bạn. Cho nên bạn muốn tu là trước hết phải thương bạn. Người tu vô vi là biết thương mình, biết thương mình nhưng hậu mới thương người khác. Rồi bạn thực hành đường lối khai mở đến đâu, bạn mới chỉ cho người khác. Đó là thương mình trước, thương họ sau. Không biết thương mình mà thì thương ai? Cho nên người tu vô vi là biết thương mình lắm. Thấy ăn, có khả năng ăn, nhưng mà người ta thấy ăn có hại thì nó cũng ngưng, nó cũng không cần ăn. Thì các bạn thấy rõ không? Bởi vì ta muốn tìm con đường tu chứ không phải tìm con đường ăn. Ăn một buổi nó cũng vui, nó không cần thiết. Nhưng cái đầu óc nó lúc nào cũng nung nấu cái đường tu, phần hồn lúc nào cũng tiến qua về cõi Phật, thì ngày đêm nó cứ suy nghĩ về cái vấn đề đó, không thay vì động loạn. Khi mà nó hướng thanh được rồi là nó là tự nhiên với hồn nhiên là cơ tiến qua, nhắm mắt là nó đi tới. Cho nên tu mới nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Các bạn càng tu càng cởi mở, đừng có lo, tất cả trời Phật đã lo hết rồi. Đường tu học về trời Phật cũng lo rồi, còn đường sống ở thế gian là ông trời cũng đã lo rồi. Các bạn chịu đi làm có cố gắng không? Các bạn biết trật tự thì gia căn các bạn yên, rồi mất trật tự thì gia căn có bạc tỷ cũng không yên, tạo loạn mà thôi. Cho nên những cái trật tự đều có thể các bạn phải giữ cái luật trời và sống với luật trời, thấy rõ cái luật nhân quả rõ rệt.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Về một cái ý nghĩ là con người có số và mệnh hay không? Và nếu có thì người tu thiền phải làm gì để giải thoát được cái số và mệnh?
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ là định luật. Định luật của trời có mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu, mình, tay chân, giới hạn, cái khám giam hãm phần hộ. Mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, cho ông làm giàu không được. Có những cái đó bị giới hạn hết. Cái luật vay trả đã sắp đặt, cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được quà. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát, thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tỉ ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, từ lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân có giới hạn, có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ, nghĩ sâu cho một người nào. Nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ thì cái đó không có bị đồng chạm. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền tâm tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn. Một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để độ tha, thì tự nhiên cái mạng của chúng ta qua. Còn người không tu á, thì nó phải hơn thua. Rồi tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì, bị bệnh gì, bây giờ bệnh nan y thiếu gì, bệnh căng xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi, chứ chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học bài. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác, nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa. Để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiến qua thì nó khác rồi, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh, mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mệnh là đó, đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó. Để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoan đó. Chính nó giam nó cho Thượng Đế không giam nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người, chính nó phát đại nguyện như vậy thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt là đi tới cái chỗ tự sát, thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thích giá trị của tranh chấp và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo chân lý nó không thay đổi được. Thế rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung tâm bộ đầu, lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi. Cái thức hòa đồng chứ không phải xác các bạn hòa đâu. Cái thức các bạn, cái thức trung tâm bộ đầu, các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn đang bận nên các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên. Ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là Thượng Đế nữa. Sát này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Sát này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Đừng có sai lầm con đường hưởng lực thụ mà bị đọa. Cái sát này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện lắm. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? Khổ em, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát được. Đụng một cái rầm họ mới biết rằng ui da, tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi á, họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham dâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi đời chuyện nọ, đòi bề trên phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nắng nữa, xéo đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục, chính tôi phải làm. Tôi phải thích, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến. Phải thay chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng là sẽ được cải tiến vô cùng.
Tại vì mấy cái đó khi nó tới thì con cứ niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó.
Dạ.
À. Con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó.
Dạ.
Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm.
Dạ.
Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con thét rồi con mất quân bình. Con thấy nó, duyên nghiệp của nó phải học bài này, nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài, và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình, thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Và trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết con đường đi về nguồn cội và tự dọn mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí.
Mà ý chí con vô cùng không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con là phước. Thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần điển để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nung nấu đó và để đi tới chứ không phải bị nhiều đó đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến được vô cùng. Thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này. Và ý chí của chúng ta, tự nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta đã vơ lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Chúng số người đầm thanh tương ý, đầm khí tương cầu, muốn tu để giải thoát. Cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi. Và không nên hỏi rằng tôi còn thiếu cái gì. Lúc nào tôi cũng thiếu. Vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu. Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi nữa. Tôi phải dẹp nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn luôn con được mượn một cây gậy của thầy đầy đủ trong mấy chục năm để cho con nắm đó đi. Khi đụng tới sự gây hấn, con lại bấm con băng nghe kêu tha thứ và thương yêu. Con đưa một cây gậy tốt lành đó để con tiến tới một cách nhẹ nhàng thì con đi tới dễ dãi. Thì thiếu chỗ nào
thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại thanh tịnh ở tương lai. Nguồn cội của chúng ta là đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên phải cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đầm loạn của nội tâm mà chính con đã học rất nhiều. Và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con. Và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Cái điều đó rất quý, cố gắng giữ lên tu ha.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Là nhờ ta thấy được con đường ta đi.